Hôm nay thì chúng ta học tiếp theo tiết 69. Tháng trước chúng ta đã học hết tiết 68. Hôm nay chúng ta học tiết 69, thỉnh bậc tri thức khai thị. Cái phần này thì được tổ liệt kê là mục B, sự khẩn yếu lúc lâm chung. Ý nói là gì? Đối với tăng ni Phật tử chúng ta đã biết tới Phật pháp, biết tới pháp môn tịnh độ, biết được sinh tử là khổ đau vô thường, tấn tốc nhanh chóng chỉ trong hơi thở. Cho nên hành giả phải biết rằng việc niệm Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương để thoát ly sinh tử chúng khổ, đối với một hành giả tu tập theo Phật pháp của chúng ta, cụ thể ở đây là theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, thì đây quả thật là một việc làm rất lớn, gọi là một đại sự rất lớn. Cho nên ngày xưa khi Ấn Tổ còn tại thế, chúng ta biết ra trước cửa phòng Ngài treo mấy chữ gì không? Ngài không treo chữ Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng hay Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Mà Ngài treo bốn chữ: sinh tử đại sự. Sinh tử đại sự. Đi ra, đi vào, Ngài đều thấy bốn chữ này ở ngay trước cửa phòng của mình. Sinh tử đại sự. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Sinh tử là việc lớn. Việc lớn nhất của đời người. Mà người ở đây là gì? Người tu tập. Công việc lớn nhất của người tu chúng ta đó chính là giải quyết vấn đề sinh và tử. Chứ không phải là vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Không phải là chức danh, địa vị, tiếng khen, vân vân. Mà đó chính là vấn đề, hai vấn đề lớn của nhân sinh, của kiếp người. Đó chính là sinh và tử. Đó. Chúng ta sở dĩ trôi lăn lặn hụp mãi trong dòng đời sinh tử, tử sinh ở trong lục đạo luân hồi thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, chính vì chúng ta chưa hiểu rõ về sinh tử, chưa hiểu được cái bản chất thực của việc sinh và tử. Cho nên đối với thế gian chúng ta thì sinh thì là vui mừng khôn xiết, tử thì ảo não, buồn thương, lo lắng, sợ sệt vô cùng. Hai cái trạng thái giữa sinh và tử, hai cái khía cạnh giữa sinh và tử nó đối lập nhau. Mà ai cũng chỉ muốn gì? Muốn vui, cho nên chỉ muốn sinh. Chẳng ai thích tử cả. Nhưng mà khổ nỗi là gì? Thần chết nó lại chẳng chiều một ai. Và chốt rốt cuộc là gì? Ai cũng phải chết. Đối với người ở thế gian, có thể họ cho là gì? Chết là hết. Có ai thấy sau khi chết như thế nào đâu mà bàn về chuyện sống chết. Sống còn chưa ăn ai á, sờ sờ đây, mắt thấy, tai nghe á, mũi ngửi á, thân sờ còn chưa ăn ai. Huống chi là bàn đến lúc chết có ai thấy đâu. Mấy thầy cứ nói là chết ra đi lên trời, rồi lên Tây Phương Cực Lạc, rồi lên Atula, hay là tái sinh làm người, hay là đọa làm súc sinh, vào trong ngạ quỷ, rồi địa ngục, vân vân, ai thấy? Họ đặt ra câu hỏi như vậy. Các thầy thấy không? Các thầy bảo các thầy thấy, các thầy chứng minh cho chúng tôi xem. Chứng minh bằng khoa học đi. Cho chúng tôi xem. Mắt thấy, tai nghe, thân sờ được, chúng tôi mới tin. Vân vân, rồi vân vân. Đấy thường là thế gian đại đa số họ suy nghĩ và lý luận như vậy. Cho nên họ nói là sống còn chưa biết hết được thì đi bàn luận về cái việc tử là gì cho nó mất thời gian, hão huyền, vân vân. Thế xin thưa các quý vị, đạo Phật là chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài xuất hiện tại thế gian này chỉ với mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả chúng sinh. Điều này được Đức Phật nói ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Một bộ kinh Đức Phật nói về 8 năm cuối đời trước khi Ngài thị hiện nhập Niết Bàn. Tức là từ năm Ngài 72 tuổi đến cho năm Ngài 80 tuổi đó, Ngài bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa trong suốt 8 năm. Tất nhiên trong suốt 8 năm đó Ngài không chỉ cho thuyết một mình bộ kinh Pháp Hoa, cũng giống tương tự như thầy giảng, từ năm 2015 đến nay chuyên về kinh Địa Tạng là chính, nhưng không phải chỉ giảng về kinh Địa Tạng mà còn giảng về cả niệm Phật thập yếu, giảng về cả vô lượng thọ và giảng về cả vấn gì? Vấn đáp nữa. Nhưng Địa Tạng kinh vẫn là gì? Là chính. Đó, Đức Phật cũng như vậy. 8 năm Ngài giảng về kinh Pháp Hoa, nhưng không phải chỉ là chuyên về Pháp Hoa mà có cả các kinh khác nữa, nhưng Pháp Hoa là chính, còn các kinh khác là trợ, là phụ thôi. Tương tự như vậy, từ năm 2015 đến đây Thầy giảng kinh Địa Tạng là chính, niệm Phật tập yếu hay là vấn đáp hay là vô lượng thọ vân vân, cái đó là trợ, là phụ thêm, còn Địa Tạng là chính. Đấy, đại khái thế cho chúng ta hiểu. Không có bảo là 8 năm trời Phật chỉ có giảng về mình kinh Pháp Hoa ư, vân vân, thì chúng ta lại khởi ra mối nghi. Đấy, cũng phải giải thích thêm như vậy để chúng ta thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa được gọi là vua của các kinh. Từ kim khẩu Đức Phật nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Nhờ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà 10 phương ba đời chư Phật được thành tựu. Ai chưa thành tựu thì phải gì? Qua học, tu và hoằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vị đó mới được thành Phật. Vì Đức Phật là ví như người đào giếng ấy, đào trên đồi cao chưa thấy đất ướt, có nghĩa là còn lâu mới tới nước. Người đào giếng bao giờ thấy đất ướt, đất bùn, nó nhiệt nhiệt ướt, khi đó người đó mới biết rằng chuẩn bị có nước. Và phải đào qua một lớp đất đó nữa, một vài chục phân rồi một hoặc là một vài mét nữa, thì khi đó mới có nước để dùng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng tương tự như vậy, là cái bộ kinh mà Đức Phật ví như là viên ngọc minh châu ở trong búi tóc của vị chuyển luân thánh gì? Thánh Vương. Vị chuyển luân Thánh Vương có thể đem cho tất cả con dân quan lại đất nước của mình, tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, xe ngựa tôi tớ vân vân. Nhưng duy nhất có viên ngọc minh châu quý giá nhất ở trên búi tóc là biểu tượng của một bậc chuyển luân Thánh Vương, không đem cho ai, là chưa đem cho ai. Nhưng khi mà thấy gì, chúng sinh hội đủ duyên lành, các hoàng tử đã trưởng thành, có thể đem viên ngọc bảo châu như ý vô giá của vị chuyển luân Thánh Vương để trao cho một vị thái tử lên làm hoàng thái tử, làm hoàng thái, vị hoàng thái tử đó kế tiếp để lên làm gì? Làm vua, làm chuyển luân Thánh Vương. Đó, và kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật ví cũng tương tự như thế, ví như người đào giếng. Bao giờ người đào giếng thấy gì? Đất ướt. Đất ướt rồi thì khi đó mới biết là chuẩn bị tới nước và phải đào, cố một tí nước sẽ có nước. Tương tự như vậy, học đến Pháp Hoa, hành trì Pháp Hoa, hoằng truyền Pháp Hoa, tức là người đó đã ở trong giai đoạn chuẩn bị sắp sửa được, gọi là phân ngôi bổ sứ. Tức là từ hoàng tử được nâng lên một bậc nữa là gì? Là thái tử. Chỉ có chuẩn bị chờ gì đến khi là đức vua gì già yếu băng hà thì là lên kế vị thôi, hoặc là vua lên làm thái thượng hoàng, trao cho con mình lên làm ngôi vua để cho nó quen việc triều chính, lãnh đạo đất nước, quốc gia, dân tộc dần dần, hiểu chưa? Đấy, cho nên sở dĩ vì sao bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức từ kim khẩu Đức Phật nói là gì? Là vua của các kinh là như thế. Cho trong kinh ấy, Đức Phật dạy ở chúng ta, ví như là vị chuyển luân thánh vương có viên ngọc báu vô giá, chưa đem cho ai mà nay đem cho. Viên ngọc báu vô giá đó chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thuyết ra cho tất cả chúng sinh ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới nhé, chứ không mình quại xa bà chúng ta. Vì nào nghe, tin, hiểu, thọ, trì, đọc, tụng và hoằng truyền được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa là vị đó chuẩn bị được thành, được mười phương chư Phật thọ ký cho thành Phật. Vì đó đã chuẩn bị lên ngôi thì ngôi nhất sinh bổ xứ rồi, tức là một đời nữa là thành Phật, giống như Quán Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát vân vân đó, các ngài thể hiện ra như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, người tu tập ở chúng ta nếu không đặt cái vấn đề sinh tử là gì, là việc lớn á, thì chúng ta cứ rong ruổi thụ hưởng tiền tài của cải vật chất, rồi hạnh phúc tạm thời của thế gian. Mà hạnh phúc ấy thì chính là gì? Thế gian nó cho là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là gì? Tiền tài của cải, châu báu, vàng bạc, ngọc ngà, lụa là, nhà lầu, xe hơi, đủ các thứ đó là tài. Sắc là gì? Là sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây không chỉ sắc nam, sắc nữ các quý vị, mà có người thích cái sắc này, mặc bộ quần áo vải hàng triệu đô, thậm chí là hàng nhiều triệu đô. Sắc đấy. Danh là gì? Danh là tiếng khen, là chức tước, là danh vọng. Bằng mọi giá phải leo lên cho bằng được một cái chức nào đó. Leo được lên cái chức đấy rồi thì lại không muốn dừng ở đó. Khi lên tới đó rồi là nghĩ rằng mình phải gì? Phải lên cao nữa. Rồi cứ thế lên, cứ thế lên, cứ thế lên. Mà muốn leo lên nhanh quá mà không có phúc, không đủ phúc, không đủ tài, không đủ đức, thì ngã cũng rất là đau. Mà thậm chí ngã không ngóc đầu lên được, mà ngã một lần là gì? Con cháu là gì? Nhiều đời là không ngẩng mặt lên được nữa. Thời ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cụ làm cách mạng ngày xưa có cái đấy đâu. Không có đâu. Ông cụ nhà thầy kể là khi đi vào năm 1968, Tết Mậu Thân đó, thì cả cái gì, trung đội hay là trung tiểu đội hay gì đó thì không biết, là 112 người á, à 120 người đó, vào tới Bình Trị Thiên thì chết hết cả, còn có hai người. Hai ông dính chọn cái quả bom B5 bom bi với nhau, thế là nhưng mà may còn sống, cố lết lôi nhau bỏ ra ngoài, còn lại 118 người đồng đội chết hết. Có hai ông đều bị thương với nhau thì cứ thế là lết nhau là bỏ ra ngoài, thì đến lúc vừa ngất đi thì bộ đội chúng ta ở hậu phương thì vào cứu được, vì ông là lính trinh sát. Khi ra chữa, ra hậu tuyến chữa hơn một năm thì ông khỏi thì làm quản lý tỉnh đội trưởng tỉnh ở Sơn Bình, quản về quân nhu. Ông nói rằng đấy, ngày xưa người ta biếu ông 5 đồng hay 5 hào gì đó, cái năm 1971 ấy, 5 đồng hay 5 hào gì đó, người ta bảo biếu thủ trưởng một bao thuốc lá. Người ta lấy mấy điếu thuốc ra, người ta nhét cái 5 đồng hay 5 hào, thì nhớ là 5 đồng hay 5 hào gì đó, nói chung là 5 đồng hoặc 5 hào, cái tiền, cái mệnh giá của ngày đó, năm 1971 đó. Đã bảo biếu thủ trưởng bao thuốc. Thế ông cụ nhà thầy mới bảo là mình thì không hút thuốc, nhưng thấy nó đến nó biếu mình bao thuốc, mà lại thấy nghi, cho nên là giờ cái bao thuốc ra thấy tiền ở trong đó và ông ấy trả lại. Đấy là ngày xưa, bộ đội cụ Hồ ngày xưa thế đấy. Mà cho đến khi ông mất đi năm 2002, ông mất đi 2005 á, sang cáp cho ông còn hai cái mảnh đạn ở trong cơ thể của ông á. Nhưng mà đến khi mọi người bảo ông đi làm, trong làng bảo ông đi làm cái sổ thương binh á, lên trên huyện về lên trên sở, họ bảo là bây giờ muốn hồ sơ của ông ngày xưa mất hết rồi, bây giờ muốn làm lại thì phải nộp 40 triệu. Thì ông cụ gọi thầy về, ông cụ bảo là đấy đây sư ông xem, bây giờ tôi tiền được đâu không có. Người ta bảo là bây giờ làm được sổ thương binh thì phải đem nộp 40 triệu để họ hoàn thiện hồ sơ cho. Thế thầy bảo khổ, bao nhiêu năm nay ông không có đồng nào, ông vẫn sống như thế. Thế bây giờ có 40 triệu, thầy có 40 triệu cho ông ấy, thì thôi ông cầm cái 40 triệu đấy, ông gửi ngân hàng mỗi tháng ông lấy vài trăm nghìn để ông tiêu, nó còn biệt đẹp mặt. Nếu mình có công thật sự mà người ta ghi nhận thì người ta làm cho ông. Còn người ta không làm cho ông, người ta bảo là ông phải nộp 40 triệu người ta mới làm, thì ông làm cái gì? Khác gì ông đi mua gì? Mua cái sổ thương binh không? Ông có xứng đáng với đồng đội của ông ngã xuống không? Thế ông bảo là ừ, sư ông nói cũng đúng vậy thôi. Thế thôi không lấy nữa. Tôi bảo đấy không lấy mới là đúng. Còn ông lấy thì 120 người, 118 đồng chí đồng đội của ông ngã xuống, người ta có đòi hỏi gì đâu. Thế bây giờ ông còn sống mà ông còn cái thân mạng mà về với vợ với con, về với gia đình này là cái quý, không còn cái quý nào hơn nữa. Còn đảng, nhà nước và sở lao động là huyện họ và nghĩ đến cái công của ông á, họ làm cho ông á, với cái tính chất tri ân á, báo ân những người có công á, thì ông nhận. Còn là bảo chi 40 triệu để làm á, theo thầy không làm, mà thầy cũng không có tiền để cho ông, mà nói thẳng luôn là có thầy cũng không cho để ông làm cái việc đó. Thế ông bảo thôi, thầy nói thế thôi, không làm. Đấy, bộ đội Cụ Hồ ngày xưa như thế đấy các quý vị. Cho nên á, mình không có phúc mà cứ leo cao, leo thật cao lên, một lúc nào đó thì ngã xuống. Leo cao thì các cụ ngày xưa nói leo cao thì sẽ ngã, khi ngã sẽ bị gì? Đau, thậm chí không đau, không chỉ đau mà rất là đau. Cho nên đây là bài học cho tất cả chúng ta về gì? Về chữ gì? Danh. Danh đó các quý vị. Vì tham danh mà đánh mất ra chính mình. Không nghĩ tới gì? Cái hậu quả ngã đau nó như thế nào? Mà cứ leo lên, trong khi đó mình không đủ phúc, không có phúc thì rất nguy hiểm vậy. Cho nên tài sắc danh, ba cái đó. Cái thứ tư là gì? Thực. Thực là gì? Thực là gì nhỉ? Ăn uống. Đấy, chúng ta thấy có mấy người chúng ta mà gọi là không ham ăn ngon á, mặc đẹp đâu các quý vị. Nói thế thôi, cứ nhìn vào chính bản thân chúng ta, có mấy ai là không ham ăn ngon mặc đẹp đâu. Bảo ăn chay thì bảo khó chịu lắm, khó nuốt lắm. Con người chúng ta sinh ra đâu phải là để ăn chay, mà ăn chay mà thành Phật đó thì con trâu con bò nó đã thành Phật từ lâu rồi. Đấy là lý luận chung của những người gì? Những người ham ăn ngon. Đặc biệt là gì? Thích ăn mạng sống của chúng sinh. Xin thưa các quý vị, nói thì nó cũng hơi động chạm một chút, nhưng mà sự thật thì mất lòng các cụ nói rồi. Nói ra sự thật, cái thời buổi rối ren như bây giờ thì có khi lại mình lại dính đạn trước. Nhưng mà thôi, chúng ta như là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cụ nói là gì? Thà sống một ngày oanh liệt vì đồng bào, vì tổ quốc, vì dân tộc mà hy sinh thân mạng này thì được gì? Con cháu đời đời sau ghi nhớ. Lịch sử sẽ gì? Sẽ viết lại những tấm gương chói lọi ấy. Còn mà sống thì sống trăm năm mà nhu nhược mà bằng quan thì không bằng người sống một ngày kia vậy. Lần trước thầy đọc cái quyển về tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thầy thấy một câu nói đấy mình rất là xúc động. Câu nói đấy có khác gì lời nói của Phật đâu. Đã khác gì cả. Tư tưởng, quan điểm rất giống nhau. Một người thì dạy đạo xuất thế, một người thì dạy cho nhân dân biết đứng lên để đấu tranh với cái ác, đánh đuổi giặc thù, để đem lại nền hòa bình độc lập cho quốc gia, dân tộc, đất nước, vân vân. Chúng ta đều trân trọng vậy. Người học Phật chúng ta đều phải tri ân và trân trọng những bậc kỳ tài trên thế giới như vậy, trên trái đất chúng ta, trên cõi Sa Bà chúng ta như thế vậy. Cho nên đấy, tài sắc danh thực, nói về thực, về ăn uống, mấy ai chúng ta mà đã bỏ qua được cái tham về miếng ăn ngon đâu. Đấy, ngay trong hội trường này thôi, có thể nói là gì, những thành phần đã ngồi đây cũng rất nhiều thành phần ưu tú xuất sắc, học Phật quy Tam Bảo và mến Phật, mộ Phật, kính Phật, lễ Phật, theo Phật từ khá lâu rồi. Nhưng nghe thầy khuyên ăn chay, tụng kinh, niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, bớt làm ác, tăng làm thiện, trong kinh Phật gọi là đoạn ác tu thiện. Mình dịch cho tiếng Việt gọi là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Trong tiếng Hán gọi là phòng phi chỉ ác tác thiện. Đấy, phòng phi tức đề phòng những điều gì? Điều sai quấy, lỗi lầm. Chỉ ác tức là dừng lại các việc ác. Tác thiện tức là gì? Là chăm chỉ làm các việc thiện. Đấy chính là gì? Những điều căn bản về giới luật của Đức Phật dạy cho chúng ta. Mười phương ba đời từ chỗ căn bản giới luật phòng phi chỉ ác tác thiện này mà được thoát ly sinh tử, mà được thành tựu đạo quả viên mãn vô thượng bồ đề, tức là thành Phật đó. Chúng ta nếu làm được như thế, dần dần đầy đủ công đức phúc báo, phúc trí nhị nghiêm, hai cái đầy đủ thì cũng sẽ được thành Phật như mười phương chư Phật mà thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, chúng ta tu là ở gì? Là sửa. Sửa chính ở nơi ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta. Thì ăn uống nó thuộc về thân nghiệp hay là khẩu nghiệp hay ý nghiệp nhỉ? Hả? No. Thân, khẩu hay ý? Thuộc về thân. Mà có cả một chút về khẩu. Khẩu tức là cái miệng. Nhưng mà khẩu nghiệp nó thuộc cái gì? Nó có vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Nhớ nhé. Thân nghiệp thì gì? Sát, đạo và dâm. Ấy, thì cái sát này nó liên quan đây. Tự tay sát, bảo người sát, hoặc thấy người sát và vui mừng tùy hỷ và tòng theo việc sát ấy. Tức là chúng ta ăn gì? Đấy. Xin thưa các quý vị, người tu bây giờ nó khó hơn thời xưa cũng khá nhiều, có thể nói là rất nhiều. Vì cái đúng cái sai bây giờ nó thì nó loạn hết cả lên rồi. Chân lý của Phật thì họ bảo là gì? Nó bảo là mê tín. Về đạo đức, về nhân cách, về lối sống chuẩn mực thì nó cho là gì? Nó cho là yếm thế, cho là tự ti, vân vân, đủ các thứ hết các quý vị. Sống là phải mạnh mẽ, phải hưởng thụ, phải cống hiến, phải đi vào chỗ dầu sôi lửa bỏng vân vân thì mới là mới có ích cho xã hội. Còn như mấy ông sư, mấy thầy chùa, mấy ông bà Phật tử lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sống như cây tầm gửi của thế gian, chả lợi ích gì cả. Đấy, trên mạng xã hội bây giờ người ta đang gì? Đang đả phá, đang chửi cứ sư là nó chửi sám hối chư tôn đức tăng ni, nó mấy cái thằng đầu chọc chả đem lại lợi ích gì cho xã hội cả, toàn mấy thằng ăn bám xã hội, có giỏi thì đi làm lấy mà ăn. trẻ trung như thế, sức dài vai rộng, không làm lấy mà ăn, suốt ngày kêu gọi cúng dường, suốt ngày nhận từng đồng từng cắc của nhân dân, của tín đồ Phật tử mang đến chùa cúng mà không biết xấu hổ à? Xin thưa các quý vị, trong các tầng lớp xã hội, người ta phân ra các giai cấp. Giai cấp ở đây không phải là giai cấp thượng trung hạ thấp kém gì đâu. Ý thầy nói giai cấp ở đây là gì? Nó phân người học bác sĩ thì làm bác sĩ, làm y tá, làm gì? Bác sĩ, y tá và gì nhỉ? Điều dưỡng, rồi khổ lắm. Đấy, mới hôm rồi đi viện, mấy chú mấy cô điều dưỡng ra động viên thầy cố gắng ăn uống rồi thuốc thang cho mau khỏe về, để còn gì, về còn thuyết kinh giảng đạo cho các Phật tử. Con cũng hay nghe thầy giảng, con cũng rất là hoan hỉ được chăm sóc sức khỏe cho thầy. Mình nghĩ trong bụng thôi, cứ vài tháng thầy người ta nói là con rất muốn được chăm sóc sức khỏe cho thầy nhiều nhiều, mình nghĩ trong bụng thế thì chẳng khác gì là cô mong chú mong cho tôi gì, cứ một tháng đi viện mấy lần thì chết toi tôi. Cho nên thôi, mày nhớ cả cười, mình bảo đó, làm sao cô phải mong cho thầy ạ? Đây là lần cuối cùng thầy đến viện, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thầy không phải bài bao giờ đến viện nữa thì mới là gì? Thì mới tốt chứ. Tại bà con chúng con muốn chăm sóc sức khỏe cho thầy được nhiều nhiều thì chết toi tôi còn gì nữa. Đấy. Xin chào các vị. Đấy, người học về gì? Y. Họ có đi cày sâu cuốc bẫm, đầu đội trời chân đạp đất, đi theo sau con trâu ấy, theo sau cái cày cái bừa, làm cỏ bón phân dẫn nước tưới rau mới có ăn không? Không. Vì tầng lớp xã hội phân cho họ cái nhiệm vụ học ngành y thì phải đi cứu gì? Cứu người. Bắt họ đi cầm cuốc, đi cấy lúa, đi trồng rau, đi bón phân, đi nhổ cỏ. Thế thì còn gì là ngành y nữa? Rồi tầng lớp đi học, để ra để học đại học. Học đại học gì nhỉ? Đại học gì ra làm giáo viên ở sư phạm hả? Đấy, học các trường đại học, sư phạm, cao đẳng, trung cấp về ngành. Ngành sư phạm. Thì ra trường, các thầy, các cô phải đứng trên bục giảng để đem truyền cái kiến thức của nhân loại, của cha ông, của dân tộc, của đất nước, và dạy cho con em của nhân dân chúng ta, đất nước chúng ta về gì? Về lối sống, đạo đức, nhân văn, vân vân, để cho các em nó có cái kiến thức cơ bản, rồi từ cơ bản cho đến gì? Cao dần, cao lần lên sau này cho đến thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là phó giáo sư, là giáo sư. Chứ có phải là học những cái trường đó xong, ra trường lại phải đi về để tự đi cày, tự đi cấy, tự đi cuốc thì mới được ăn không, mới có ăn không? Đấy, rồi những người làm gì? Những người đi học trường an ninh, họ đào tạo trường an ninh, tốt nghiệp trường an ninh ra để làm cái gì các quý vị? Để đảm bảo gì? An ninh, trật tự, chính trị, xã hội cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc. Đấu tranh và loại bỏ những cái ác, những cái xấu ra khỏi đời sống gì? Xã hội, đời sống nhân dân. Và triển dương gì? Hiển những cái việc thiện để cho người dân học tập, noi theo. Người người làm việc tốt, nhà nhà làm việc tốt thì ở đất nước sẽ được quốc thái dân an. Chứ bảo người đi học an ninh, tốt nghiệp học viện an ninh, học viện cảnh sát ra thì phải đi cày, đi cấy, đi cuốc lên mới có ăn. Khổ. Như thế thì mới công bằng hay sao? Rồi những người học gì? Học các trường sĩ quan, đào tạo sĩ quan làm quân đội để có những kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao, cho đến rất cao để bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ, biên cương và biển đảo, bầu trời của Tổ quốc, đem lại sự bình an cho nhân dân, cho đất nước. Thì cũng bảo là mấy cái ông bộ đội, mấy cái ông sĩ quan tôi chả thấy đi cày đi cuốc, chả thấy ông làm cái gì cả. Mà ông là có ô tô, có gì, có nhà lầu ông đi vân vân. Ông đi đâu thì có lính, có quân nó tung hô rồi nó đưa nó đón. Tôi thì ở nhà gì, từ đi cày từ năm 7 tuổi, 8 tuổi, đi cày đi cuốc từ năm 7, 8 tuổi, bây giờ tôi còn chẳng có ai hầu hạ. Khi tôi thì tôi 20 tuổi tôi đi làm, tôi có gia đình rồi, nó vẫn là thằng trẻ con mới nứt mắt. Tự nhiên bây giờ mấy chục năm không gặp lại, bây giờ nó đi cái xe biển đỏ rẹt hoặc là biển xanh rẹt đỗ xe trước cửa, thế này nọ thế kia. Tôi chả thấy nó đi cày đi cuốc ngày nào mà bây giờ tự nhiên nó lại có kẻ hầu người hạ, có kẻ đưa người đoán vân vân. Và họ nói rằng xã hội này không công bằng. Như thế chúng ta nghĩ họ là một người có trí tuệ không? Theo chúng ta có trí tuệ không? Không, vì phân tầng xã hội. Ai học về cái gì, ai đào tạo về cái gì thì họ cống hiến cho cái đó. Đấy, bác sĩ thì ra cứu người, giáo viên thì ra dạy cái chữ cái nghĩa, văn chương đạo đức lối sống lành mạnh cho con em dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Công an thì đi bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong đất nước. Quân đội thì giữ biên cương bờ cõi, chống giặc ngoại xâm, vân vân. Còn mấy thầy chùa, chư tôn đức tăng ni xuất gia, trước là gì? Học nội điển, tức là học Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Đức Phật, để tu tâm dưỡng tính cho bản thân. Sau nữa thì học thêm ngoại điển, để gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, để có thể kết hợp giữa Phật Pháp nội điển và ngoại điển xã hội bên ngoài, để làm sao tham mưu tư vấn cho những người có chức trách trong quốc gia đất nước. Cao là từ gì? Từ tầng lớp thượng tầng xã hội, như là những người quản lý, ngày xưa thì gọi là vua. Vua ngày xưa thì có các vị thiền sư, thì từ thời Đinh, thời Lê, thời Lý, thời Trần thì có gì? Có quốc gì? Quốc sư. Những vị quốc sư đó như là gì? Như là Thái sư Khuông Việt, quốc sư Vạn Hạnh, quốc sư Ngô Trần Lưu, rồi các thứ thì gì đó, các cái nhiều các vị lắm. Các vị có thể đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam, thấy rất nhiều các vị quốc sư. Quốc sư là gì? Là thầy của cả nước, thầy của cả vua, thầy của cả gì? Đất nước. Phải như thế nào thì mới được phong là quốc sư? Vì trí tuệ, đạo đức, nhân cách và sự đóng góp của chư tôn đức ấy là gì? Là rất lớn, thì mới được vua phong là quốc sư, chứ không phải là bình thường đâu các quý vị. Nay thì không còn có chế độ phong quốc sư như ngày xưa nữa. Vì đảng nhà nước chúng ta bây giờ là gì? Các tôn giáo là tự do, là bình đẳng trước pháp luật và với nhân dân. Mọi công dân Việt Nam đều có thể tin theo hoặc không theo các tôn giáo, do mình lựa chọn. Chế đảng nhà nước không bắt buộc, không ép buộc, cũng không cấm ai. Kể cả đảng viên bây giờ cũng được đi chùa bình thường, được đi đến nhà thờ, đi đến thánh thất bình thường các quý vị. Miễn là phải làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với đảng, với nhà nước, với nhân dân. Còn những ngày thứ bảy, chủ nhật, những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết được nghỉ. Anh có thể đi chùa tụng kinh bình thường, có thể đến nhà thờ đàm đạo bình thường các quý vị. Đây là cái gì? Cái sự tự do tín ngưỡng của đảng nhà nước, chính sách về tôn giáo là có trong luật tôn giáo của quốc hội của đất nước Việt Nam chúng ta rồi. Không phải bàn cãi cái chuyện đúng sai có hay không có đấy nữa. Có luật hẳn hoi rồi thì có nghĩa là gì? Chuẩn rồi. Các vị cứ tìm xem mà xem. Đó. Thời xưa thì các vị thiền sư, các vị quốc sư cống hiến cho đạo pháp, cống hiến cho dân tộc, cống hiến xong rồi khi đất nước thái bình thịnh trị thì các ngài lại ẩn mình về núi, về quê tự làm lấy mà ăn, hoặc rằng nhân dân Phật tử đem đến cúng dường, các ngài chỉ nhận đủ để gì, để sinh hoạt, để sống, để tu, gửi thân nhờ cửa Phật để tu là được. Vậy mà một số người bây giờ đấy, nó lên mạng nó chửi mấy cái thằng đầu chọc, sám hối các cụ chư tôn đức đấy, nó chửi mấy cái thằng đầu chọc chẳng làm lợi ích gì cho xã hội cả, sức dài vai rộng khỏe khoắn như thế, tăng thì cũng trẻ mà ni cũng trẻ mà không làm lấy mà ăn, suốt ngày sống làm tổn hại cho nguồn tài nguyên môi trường của đất nước, đất chẳng để chia cho dân canh tác mà đem đi xây chùa, tiền chẳng đem xây trường học, đem làm từ thiện, đem đi xây chùa. Chùa to Phật lớn có độ được ai đâu. Phật bằng đất, bằng bê tông, bằng đồng, bằng thiếc, bằng gỗ, bằng vân vân đó có độ được ai không? Cho nên họ đưa ra một cái lý luận là thời Phật ngày xưa, Phật chỉ ở gì? Dưới gốc cây, ở ngoài bãi Tha Ma nghĩa địa, đấy mới là Phật thật. Còn mấy ông sư bây giờ ở chùa to Phật lớn, đi xe ô tô, vân vân, không phải là đệ tử Phật, đấy là ma, đấy là kẻ phá đạo, đấy là kẻ ăn bám xã hội, tổn hại nguyên khí của quốc gia, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống của nhân dân. Chúng ta thấy và bây giờ xin thưa các quý vị, quả thật nó cũng từ con sâu làm giàu nổi canh, mà thời mạt pháp này không chỉ một con sâu mà cũng khá nhiều con sâu. Chính vì thế cho nên họ lợi dụng vào cái đó, họ mới đi tuyên truyền, mới đi phản bác, mới đi bài xích Phật giáo của chúng ta. Xin thưa các quý vị, đấy là cũng tâm sự một chút thêm để chúng ta thấy không phải là tất cả những người tu đều ở sai, cũng không phải là tất cả những người tu đều đúng. Vì đã thành một tổ chức rồi thì có người gì? Có người thế này, có người thế nọ, có người thế kia. Chúng ta cứ thấy nghe các cụ nói gì, bàn tay năm ngón bằng nhau cả năm, có 10 ngón bằng nhau cả 10 không? Không. Có ngón dài, ngón ngắn, ngón to, ngón gì? Ngón nhỏ, ngón to nhất là ngón tay. Tay cái, ngón nhỏ nhất tay út. Có người thì thế này, người thế nọ, người thế kia. Người thì ngoan, hiền, hiếu thảo, giỏi giang, thông minh, trí tuệ, vân vân. Người thì gì? Ngu si, đần độn và lại còn gì? Bất hiếu còn. Đủ các thứ và rằng khác nữa. Cùng một cha một mẹ sinh ra, cùng một môi trường giáo dục như nhau, cùng một huyết thống như nhau, chúng ta còn thấy có người này, người nọ, người kia, huống chi là cả một cái tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới. Ở thế giới tạm thời gác qua ở đất nước Việt Nam chúng ta, có đến hàng triệu tăng ni xuất gia. Thì làm sao mà thử hỏi rằng ai có thể đòi hỏi rằng phải hàng triệu tăng ni ấy đều phải là gì? Những người xuất gia chỉ trai giữ giới chân chính như thời Đức Phật được. Cho nên thời này là thời mạt pháp, nhiều những kẻ ngoại đạo có thể vào xuất gia trong nhà Phật xong rồi nó phá đạo Phật. Nhưng có gì? Cũng có những người lúc đầu thì phát tâm xuất gia thật, nhưng mà vào trong đạo tu một thời gian thì vì tài sắc danh thực thùy, năm cái này gọi là ngũ dục, trong nhà Phật gọi là ngũ dục, lục trần nó gì, nó chi phối chúng ta không làm chủ được nó, và bị nó gì, nó dẫn chúng ta đi từ chỗ thì lúc đầu ban sơ sơ tâm xuất ra thì hay lắm, tốt lắm, kể cả Phật tử tại gia cũng như vậy, sơ tâm quy Tam Bảo vào chùa học đạo thì cũng tốt lắm, nhưng dần dần tu được một thời gian á, thì Phật chưa thấy đâu mà nó lại thành con gì? Con cáo chín đuôi. Đấy, không chỉ tăng ni đâu mà Phật tử chúng ta cũng thế. Cho nên á, nhà Phật chúng ta mới có câu là gì? Sơ tâm xuất gia thành Phật hữu dư. Hay các tổ thường nói là gì? Nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Tức là năm khi mới xuất gia đầu tiên thì Phật ở ngay trước gì? Trước mặt, đó là chỉ cho những người mới xuất gia. Còn biết sợ thầy, sợ tổ, sợ các vãi mách với thầy tổ, cho nên á, lúc nào cũng chăm chỉ, thầy đi vắng ở nhà tiểu cũng chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, quét gì? Quét chùa và làm công quả. Chịu khó học cảnh sách, thỉnh chuông, cúng cháo, niệm Phật, khóa tụng, khóa niệm, vân vân. Kể cả thầy ở nhà hay không ở nhà, thầy ở nhà thì đương nhiên là phải chăm học, chăm làm rồi, chăm chấp tác, làm công, chấp lao phục dịch, làm công quả rồi. Nhưng thầy đi vắng cũng gì, cũng chăm, vì sao? Vì sợ bà vãi gì? Về mách với thầy là chú tiểu, chú hư lắm, chú lười lắm, chú không chịu học hay không chịu làm công quả. Nếu mà chú tiểu mà hư thì thầy gì? Sợ thầy không nhận, sợ thầy đuổi, hoặc sợ thầy không cho thế pháp, hoặc thế pháp rồi làm chú tiểu thì thầy không cho gì? Không chưa cho thọ giới sa di, hoặc sọ sa di rồi thì sợ thầy chưa cho thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, cho nên là ngoan. Nói vui một tí là gì? Ngoan như con cún ấy. Đấy, gọi là nhất niên thời Phật tại tiền. Vì còn biết gì? Trên thì kính Phật trọng tăng, sợ thầy sợ tổ, kính tổ sợ thầy, cho nên á, ngoan chịu khó chăm học, chăm làm sáng trưa chiều tối. Một ngày cũng được 2, 3, 4 thời tụng kinh niệm Phật rồi ngồi thiền. Cho nên Phật còn ở ngay trước gì? Trước mặt, giống như thầy với gì? Với Phật ở trên bàn giảng này vậy đấy. Nhất niên Phật tại tiền, tức là ngay trước mặt. Ta với Phật dường như là chỉ đưa một cánh tay ra có thể sờ vào Phật. Có thể cầm được ngón tay hay là lễ dưới bàn chân của Phật, vân vân. Cho nên mới gọi nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên. Thế là tu được một sang năm thứ hai. Mình nói nôm là sang năm thứ hai, đấy là cái nói gì? Ước lượng thôi. Nói đúng ra là tu được một thời gian rồi, học được các khóa tụng khóa niệm rồi, học được mấy bài đi cúng đi bái, có thể là gì? Có thể có dân tình nhỏ nhờ đi cúng đi bái rồi. Lúc đó là gì? Thầy cũng không sợ nữa. Tổ cũng gì? Ngồi ở trên bàn. Nếu mà cụ tổ, cụ hòa thượng mà già thì gì? Cái ông cụ ấy mắt mờ rồi, tai lãng rồi. Mình làm sai hay làm quấy ông cũng có nhìn thấy nữa đâu, có nghe nữa đâu. Mà có thấy, có nghe nói mình cũng gì? Mình cũng chẳng sợ. Vì ông có làm được gì mình nữa đâu. Nếu mà tổ đã viên tịch thì mà tổ ngồi trên ban thờ làm pho tượng đất, tượng đá, tượng gỗ rồi cũng mình làm đúng hay làm sai tổ cũng chẳng làm gì được mình nữa. Cho nên nếu mà là tổ còn thì bảo già rồi không làm được gì mình nữa, đã thọ giới thọ pháp rồi, đường đường tăng tướng cũng là sư ông, là đại đức, là sư cô rồi, không sợ gì nữa. Cho nên là muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi cúng thì đi cúng, muốn lên tu thì lên tu, chẳng lên tu thì cũng chẳng ai nói được mình nữa. Thầy nói thì gì? Kệ thầy. Thậm chí cái vị mà có cái vị còn cãi lại cả thầy. Thậm chí là gì? Nếu mà cần thiết thì có thể ông với tôi cùng xuất gia với nhau. Ông cũng là sư, tôi cũng là sư. Ông yên, ông biết điều á, lúc ốm tôi còn gì? Còn cho bà vãi và bưng nước cho ông, bưng cơm cho ông, bưng cháo cho ông. Còn mà nếu ông không biết điều á, tôi cho ông gì? Chết khô, chết khát, chết đói ở trong phòng một mình ông. Thế. Cũng có trường hợp như thế các quý vị. Cũng có trường hợp có những con sâu to đùng như thế ở trong Phật giáo chúng ta các quý vị. Cho nên đấy, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tức là gì? Xa ở tít bên gì? Bên Tây Thiên thường nói gì? nói chữ Tây Thiên có nghĩa là giữa Việt Nam chúng ta và bên Ấn gì? Ấn Độ, hay là bên Trung Quốc sang Ấn Độ, thế vân vân. Có nghĩa là ngày xưa đi thì nó rất là khó khăn và gần như là không thể đến được. 100 người đi mới có thể 1-2 người đến được vì sa mạc nóng bỏng nguy hiểm chập trùng. Đi đường rừng, đường núi, đường biển cũng nguy hiểm chập trùng. Đường biển thì bão tố lông dốc, đường núi thì rắn rết sải lang thú dữ và cây độc thú hoang vân vân. Sa mạc thì nóng ráp khô khan thiếu nước thì cũng là chết thôi. Cho nên đi đường biển hay đi đường rừng núi hay đi đường sa mạc cũng rất khó để từ Việt Nam chúng ta sang đến Ấn Độ vậy. Cho nên khó khăn vô cùng. Vì vậy mà nói là gì? Ý nói chữ vai nghĩa đen đi, nói là từ Việt Nam chúng ta sang Ấn Độ rất là xa. Xa thì không phải ai cũng có thể phát nguyện đi sang Ấn Độ cầu pháp cũng có thể đi được vậy. Đấy, thiền sư từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy, thiền sư Không Lộ, rồi một thiền sư ba anh em cùng nhau phát nguyện đi sang Tây Thiên để học đạo, nhưng vừa đi đến cái xứ Mọi Răng Vàng của Trung Quốc, tức là mới bên tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc thôi, khó khăn quá, ba người liền phải quay về. Đấy, thời nhà Lý đó, thiền sư từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy, chúng ta đọc lịch sử đấy cái điều đó. Cho nên khó khăn vô cùng. Đấy, ý nói là năm tu được một thời gian nhị niên Phật tại Tây Thiên, tức là tu được một thời gian rồi thì bắt đầu cái lòng cống cao, ngã mạn. Cái tâm mong cầu và hưởng thụ cá nhân nó thì nó lên tít trên mây xanh rồi. Chẳng coi ai ra gì, chẳng coi thầy tổ ra gì nữa, chẳng coi giáo hội ra gì nữa, chẳng coi Phật Pháp chân chính ra gì nữa. Nghĩ rằng là tất cả cái mình có đây là do tài của mình, do đức của mình, do sự tu của mình mà mình có. Do mình tài, mình giỏi cho nên mới có gì, có chùa to, cảnh lớn, mới có Phật tử đông, mới có người ủng hộ nhiều, vân vân. Cho nên lệch đường, càng tu càng sai, càng tu càng trở thành gì? Thành phá hoại đạo Pháp, làm con ma vương to bự ở trong nhà Phật, trong cửa chùa mà không biết. Vậy cho nên mới nói là nhị niên Phật tại Tây Thiên là như thế. Thế nào là tam niên niệm Phật hiếu tiền, tức là sang năm thứ ba, ý nói là tu lâu lâu rồi, lên làm thầy rồi, đi chủ trì chùa rồi chẳng hạn, mà không giữ được cái bản nguyện, bản hạnh, bản thể của mình. Lúc đầu xuất ra là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh. Cho nên nó trở thành một con người là tham lam, tục tiếu. Ai đến chùa nhờ vả cái gì thì cũng phải có cái gì? Có cái này là cái gì? Có tiền. Có tiền tôi mới cúng cho, có tiền tôi mới lễ cho, có tiền tôi mới làm cho. Còn không tiền nữa thì các bà đi về đi, tôi bận lắm, hoặc là hôm đấy tôi có đám khác rồi, vân vân. Đấy, cũng có. Chúng ta phải nói là cũng có, nhưng không phải là tất cả những người xuất gia như thế các quý vị. Nhưng mà khổ, cái thời buổi bây giờ họ lại không nhìn vào những người xuất gia chân chính, những bậc chân tu, mà chỉ nhìn vào một số những người gì, một số những cái con sâu ấy. Họ quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng, họ trích, họ cắt ghép những cái câu nói của các vị ấy, đưa lên mạng và tạo thành một cái dư luận rất rất là xấu cho xã hội bây giờ. Rất rất là xấu, thầy nói như thế, rất rất là xấu xã hội bây giờ. Cho nên á, xin thưa các vị người học Phật, chúng ta kể cả xuất gia và tại gia bây giờ đều khó. Muốn hoằng pháp trong cái giai đoạn thế giới nó hỗn loạn, nhân tình thì nhiều ý kiến trái chiều với nhau như thế này, quả thật là gì? Cực kỳ khó. Ai cũng có thể làm truyền thông, ai cũng có thể lên mạng xã hội, Cụ già 80 tuổi cũng có thể truyền thông, cũng có thể lên mạng xã hội chỉ bằng gì? Cái bấm điện thoại, vuốt vuốt cái điện thoại vài cái rồi quay cái clip và đưa lên mạng. Thế là sao? Đúng sai ạ. Giả dối bây giờ, xin thưa các vị, nó đảo lộn hết cả lên rồi. Mình người này cho là đúng thì người kia cho là sai. Đưa lên mạng xã hội mà cãi nhau lộn tùng phèo cả lên ngay. Đó. Cho nên kể cả Phật gì người ta cũng đưa lên, người ta bảo Phật là gì? Là bất hiếu. Bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con để trốn đi tu. Phật là cái gì? Là một tên đại bất hiếu. Là những kẻ cầm đầu của những kẻ bất hiếu. Thế mà bây giờ thì có rất nhiều nam thanh nữ tú lại cạo đầu xuất ra theo cái ông gì? Cái ông đại bất hiếu ấy. Mà không chỉ thế, còn rất nhiều những người gì? Anh tài trí tuệ của dân tộc, của đất nước hay là trên thế giới gì? Lại đi quy y Tam Bảo, suốt ngày đi chùa với cái ông bất hiếu ấy, đại bất hiếu ấy. Chúng ta thấy Phật người ta còn chửi mà. Thời buổi công nghệ thông tin bây giờ nó thế đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, là một Phật tử chúng ta phải có chính kiến, phải biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên. Tà chính chân ngụy tiểu đại thiên viên. Tổ dạy rồi, ngài thực hiện đại sư dạy chúng ta rất rõ cái điều đó. Ở trong quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, các vị tìm đọc cái quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, thấy tổ thật hiền đại sư, tức là Tỉnh Nam đại sư đó, người dạy chúng ta gì rất rõ. Học Phật đó phải biết thế nào là tiểu, thế nào là đại, thế nào là chân, thế nào là ngụy, thế nào là thiên, thế nào là viên. Tả chính chân ngụy tiểu đại thiên viên phải biết cho rõ ràng. Đừng có cho ngụy là chân. Như thế thì rất nguy cho chúng, cho đạo pháp và cho dân tộc chúng ta về lâu về dài vậy. Chúng ta là người tu, thấy ai có hành tu chúng ta đều hoan hỷ tán thán. Nhưng mà tu làm sao nó cũng phải đúng, nó phải có căn bản, nó phải có gốc rễ. Đó. Trên mạng xã hội bây giờ đang lan truyền ngày lễ vía Quan Âm, hàng chục nghìn người, hàng hơn chục nghìn người cùng nhau lên lễ Quan Âm. Lễ 500 lễ là gì? Rất là gì? Là tốt. Nhưng mà lên lễ chúng ta thấy gì? Họ vừa lễ vừa như là cái trò hề ở trên đó. Biến cái gì? Cái nghi thức Phật giáo như cái hội thánh Chúa Trời hò hét la ầm ĩ cả lên trước cửa chính điện cửa chùa như vậy. Làm cho xã hội họ thì bức xúc. Những người yêu mến đạo Phật thật sự họ thấy là gì? Như thế này có phải là Phật giáo thật sự không? Nếu là Phật giáo thật sự như thế này thì đây là chính là thời mạt pháp của Phật giáo Việt Nam chúng ta rồi. Còn nếu không phải là Phật giáo, tại sao giáo hội lại không lên tiếng? Hôm rồi thầy cũng điện và nhắn tin cho mấy thầy ở trong văn phòng trong miền Nam, bạch với các thượng tọa trong kia là các thầy cũng phải đề xuất lên hòa thượng chủ tịch, lên các cụ trong ban thường trực ở trong đó để xử lý. Để như thế nó là con sâu, mà con sâu mà mình không xử lý nó sớm thì nó sẽ gì? Sẽ dẫn dắt từ nhiều người chân chính thành lầm đường lạc lối, thành nhiều con sâu rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm chứ không phải không. Tôi nhắn tin xong rồi tôi điện cho thầy trong đó, các thầy bảo khổ tâm lắm thầy ạ. Vừa đưa ra đã bị người ta gì? Người ta chủ nhập, người ta nói chúng con rồi. Chúng con thấp bé nhẹ cân không nói được, người ta thì đông, mình thì ít. Thì tôi bảo thì các cụ, các thầy phải bạch lên các cụ trong ban thường trực hội đồng trị sự chứ. Rồi bạch lên hội đồng trị sự, hội đồng chứng minh, đức pháp chủ, đức chủ tịch, rồi các ngài trong ban thường trực, các ngài sẽ phải sẽ xử lý. Chẳng nhẽ chúng ta thấy cái ác hiện diện ở ngay trong địa bàn của mình quản lý mà cứ để thế. Thấy cái sai, cái lệch chuẩn với gì? Với nghi thức, nghi lễ của Phật giáo, truyền thống của chúng ta như thế mà để như thế à? Khổ. Thầy trò làm trò với nhau cả trên cái gì? Cái đàn lễ như vậy. Vậy mà Phật tử cứ gì? Cuồng tín nó chạy theo. Ai mà động đến thầy vị ấy thì chết. Nó bảo nó ném đá cho thì chẳng còn cái lối về nhà. Đấy. Thời mạt pháp này chúng ta thấy cái hiểu sai lệch về Phật pháp gọi là gì? Gọi là thiên. Thiên tức là hiểu gì? Hiểu sai lệch, hiểu lệch lạc. Hiểu cái hiểu nó lệch chuẩn, cứ nghĩ rằng đang hoằng pháp, đang hướng dẫn Phật tử lễ Phật lạy Phật là tu, nhưng thực tế là đang dẫn mọi người đi vào con đường cuồng tín, tà đạo, mê tín là dị đoan. Làm cho những người yêu mến Phật pháp thật sự, làm cho những người có chính kiến, có trí tuệ, những người lãnh đạo nhà nước họ nhìn vào thấy Phật giáo như thế này thì khác gì cái hội thánh Chúa Trời đang bị cấm hoạt động ở Việt Nam đâu. Khủng khiếp. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, mạng xã hội bây giờ nó đang rầm rầm, nó bảo là Phật giáo các ông như thế, mấy cái ông đầu chọc chỉ là những bọn như thế thôi. Nhưng họ đâu có nghĩ rằng, đâu có thấy rằng ở trong Phật pháp cũng còn có những người vì đạo pháp, vì dân tộc, vì quốc gia xã tắc. Từ cổ chí kim, từ các vị quốc sư, các vị thiền sư Đinh Lê, Lý Trần cho đến nay, vẫn có như ở Hà Nội, ngay Hà Nội chúng ta thôi, Đức Đề Tam Pháp Chủ ở Chùa Ráng, hoặc là Cố Hòa Thượng ở Chùa Hội Xá đó, hay là Cố Hòa Thượng Chùa Hương á. Chúng tôi thường nói với chúng ta, những bậc chân tu đó, các cụ vừa mới viên tịch đi đã chưa bao lâu, rồi cũng còn những bậc chân tu mà các ngài còn ẩn, các ngài không muốn lộ ra nữa, thiếu gì. Thế đâu, chúng ta thấy, họ đâu có nhìn vào cái đó. Đấy, cái thời mạt pháp bây giờ, xin thưa các vị, nó khó thế đấy. Cách đây hơn tuần, có một ông tiến sĩ, một cái viện nghiên cứu về tôn giáo. Đi viết một cái bài viết, họ nói rằng đất nước Việt Nam chúng ta cho xây chùa to, Phật lớn, chả có lợi ích gì cả. Xây Phật lớn là trái với thuần phong mỹ tục, trái với cái văn hóa của dân tộc. Họ đưa ra là gì? Đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa toàn những ngôi chùa gì? Những ngôi chùa nó thấp bé bé, ở dưới lũy tre làng, ẩn dưới miếng tre làng, thanh bình làm sao? Đó mới là văn hóa của dân tộc. Còn bây giờ thì đảng nhà nước cho các sư tăng ni xuất gia và Phật tử đi làm chùa to Phật lớn để kinh doanh, để kiếm tiền, chẳng lại đem lại lợi ích gì. Cái tượng tiền xây tượng, cái tượng làm chùa đó sẽ đi sao không đi xây bệnh viện, đi xây trường học, đi ủng hộ các cháu ở vùng cao, vân vân và vân vân, chẳng lợi ích gì cả. Một ông tiến sĩ nghiên cứu tôn giáo học mà phát biểu như thế. Nó không chỉ phát biểu như vậy, nó là cái đăng cái gì, nó đăng quách cái ảnh tượng Phật chùa Khai Nguyên chúng ta vào đó. Ý là gì? Chùa Khai Nguyên cũng là gì? Một trong những đối tượng ấy cần phải loại bỏ và cần phải diệt ngay từ trứng từ nước đi. Chúng ta thấy khi mà đọc thấy cái bài báo đó thì tôi làm việc với chỗ các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo. Tôi điện nói chuyện với các bác, Nếu mà đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước thấy Phật giáo chúng tôi, mà cụ thể là chùa Khai Nguyên chúng tôi, không đem lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, cho nhân dân, thì các bác cứ nói một câu, bảo chúng tôi dừng thì chúng tôi dừng, chúng tôi không có chống đối. Còn đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các bác thấy rằng chúng tôi cũng có lợi ích cho đất nước, cho dân tộc, cho nhân dân, tạo điều kiện cho chúng tôi dùng cái phương tiện làm chùa, tô tượng, đúc chuông để có cái nơi thờ tự, có cái nơi gọi là sở y cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử. Họ có tới chùa thì chúng tôi mới giáo hóa được chứ. Họ không tới chùa thì làm sao chúng tôi giáo hóa được? Mà họ tới chùa chúng tôi mới giáo hóa được cho họ. Ngoài cái việc chỉ trai giữ giới, đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành lấy giữ ra, chúng tôi luôn luôn khuyên các Phật tử là phải trung thành với tổ, tổ quốc. Trong nhà Phật, Đức Phật dạy phải luôn luôn là gì? Ân trời đất, ân quốc gia mới đến ân sư. Sư tăng phụ mẫu xong mới ân đàn na tín thí. Bốn ân ấy, ân quốc gia được gì? Được đặt thứ hai sau, sau ân trời đất. Từ xưa đến nay, trên 2000 năm lịch sử Phật giáo, từ khi du nhập cho đến nay, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Mà tôi nghĩ rằng chính vì đảng, nhà nước có những cái sự nhìn nhận đúng đắn ấy mới là tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Chùa to Phật lớn là để phục vụ nhân dân á, tín đồ Phật tử và nhân dân gì về chiêm bái, về lễ Phật và về để mà hướng thiện. Chúng tôi không xây chùa to để kinh doanh, không tạo Phật lớn để kiếm lợi. Các bác không tin thì cứ cho anh em anh an ninh họ điều tra thì sẽ biết. Mà tôi nghĩ rằng các bác thì biết quá rõ về chúng tôi rồi, không cần điều tra các bác cũng biết rồi. Không hiểu làm sao mà họ lại viết một cái bài báo và họ đăng cái ảnh chùa Khai Nguyên, pho tượng chùa Khai Nguyên như thế. Họ có ý gì hay không? Còn nếu mà thấy Phật giáo chúng tôi không đem lại lợi ích gì thì các bác chỉ cần vỗ vai thôi, bảo chúng tôi ngồi yên thôi, chúng tôi ngồi yên. Chúng tôi ngồi chúng tôi thì gõ mõ tụng kinh ngày, bữa cơm bữa cháo gõ mõ tụng kinh, chẳng phải bận tâm, chẳng phải vất vả, chẳng phải ngược xuôi, chẳng phải quỳ lụy ai. Có khi chúng tôi lại mau gì? Mau thành tựu cái hạnh nguyện xuất gia tu hành cầu đạo của mình. Xây dựng một ngôi nhà 100-200 mét vuông cho chồng, cho con, cho người thân chúng ta ở, nó đã khó khăn bao nhiêu rồi. Chúng tôi xây dựng cả một ngôi chùa để cho hàng ngàn Phật tử về có chỗ để tu tập. Đâu có phải là dễ đâu. Nói một hồi thì các bác bảo không thầy ạ. Chính sách của đảng, nhà nước nhất quán từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng không chỉ Phật giáo mà tất cả các tôn giáo được đảng, nhà nước công nhận và cho phép hoạt động ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Còn cái việc mà ý kiến của một vị tiến sĩ, một viện nghiên cứu của tôn giáo học, một viện của nghiên cứu tôn giáo học đó, để chúng tôi sẽ kiểm tra xem. Nếu là ý kiến của viện thì sẽ báo cáo lên Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo lên các cơ quan quản lý cấp cao của đảng, nhà nước. Nếu là ý kiến của viện thì viện hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, từ ông viện trưởng cho đến ông viện phó, cho đến cái vị tiến sĩ trưởng phòng ấy. Còn nếu là ý kiến của cá nhân thì cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm, bởi vì bài viết nó có thể lập lờ đánh lận con đen như thế, nó làm cho người dân họ hiểu lầm nhiều ý kiến trái chiều, tạo những cái dư luận gì trái chiều không tốt trong xã hội, như thế thì phải xử lý. Cho nên chúng ta thấy, đấy, sở dĩ vì sao mà thầy phải xây giảng đường, bây giờ mới là tháng gì, tháng 3, bật quạt trần rồi nhưng mà vẫn phải quạt cả quạt gì, quạt giấy, quạt gì, quạt tay. Mà các Phật tử chúng ta đến chùa Phật tử đây là người Mỹ hay là người Hoa các quý vị? Các vị người Mỹ hay là người Hoa? Người Việt đúng không? Thì chùa xây lên để phục vụ người Việt. Mà người Việt chúng ta, tất cả chúng ta ngồi đây đều là người Việt. Mà chúng ta đến chùa tu tập, nghe giảng, hiểu về giáo lý nhân quả Đức Phật dạy, về để dạy con khuyên cháu, khuyến bảo người thân sống làm sao cho tốt đời đẹp đạo, sống làm sao cho có nhân có đức, có lễ có nghĩa có trí có tín. Nói theo các cụ ngày xưa nhà Nho thì nói về nhân lễ nghĩa trí tín, nhưng bây giờ mình nói nôm na là sống làm sao cho có đạo đức, cho có nhân văn, vân vân. Không chỉ học cho các cụ, không chỉ học cho những Phật tử ngồi đây, mà chúng ta còn góp phần để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng hài hòa hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu còn đang đương chức, ngài đi dự cái lễ động thổ ở trên chùa Hang ở trên tỉnh Thái Nguyên. Lúc đó ngài còn đang là Tổng Bí thư nhá. Ngài phát biểu trước gì? Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Thái Nguyên và tăng ni Phật tử dự lễ động thổ hôm đó là Đảng, nhà nước tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử xây dựng một ngôi chùa, đồng nghĩa rằng Đảng, nhà nước không phải xây thêm một cái nhà tù nữa. Chính vì câu nói ấy mà các vị thấy trong tất cả các 7-8 ngôi chùa thầy chủ trì, thầy chụp ảnh với rất nhiều các vị nguyên thủ, nhưng duy nhất chỉ có treo một bức ảnh của cụ Lê Khả Phiêu ở trên nhà khách chứ nhà thất đó. Mà đến lúc cụ chết đó, cụ viên tịch, cụ mất đi rồi thầy mới treo. Vì một câu nói ấy thầy treo bức ảnh của cụ. Còn tất cả các chùa các vị đến có thấy thầy treo bức ảnh nào chụp với các nguyên thủ đâu. Chụp xong thì treo xong, chụp xong thì các cụ tặng gì xem đi, đem cất vào một chỗ. Thầy thì không thích khoe với mọi người là thầy quan hệ rộng hay là chụp ảnh với cụ này, cụ nọ, cụ kia. Mình làm được cái gì thì cứ nhẹ nhàng lẳng lặng mà làm. Ai biết thì biết, ai không biết thì thôi. Kệ họ. Đấy, chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà một vị Tổng Bí thư khi còn đang đương chức để phát biểu trước một cái buổi lễ động thổ ngôi chùa Hang ở tỉnh Thái Nguyên như thế. Mà khi mà cụ nghỉ hưu rồi, thầy với ban thư ký của Hội thảo Khoa học Quốc gia Ban Dân vận tử Trung ương ấy, đến thăm và mời cụ viết bài và mời cụ đến dự hội thảo ở trên Lào Cai năm 2020 ấy. Cụ có nói rằng tôi bây giờ một ngày ít nhất tôi phải dành thời gian đọc gì? Đọc 100 trang sách, 50 trang là nghiên cứu Phật Pháp, còn 50 trang là đọc gì? Đọc các gì? Thông tin về kinh tế, về chính trị, về xã hội, vân vân. Đích thân cụ nói. Cho nên chúng tôi thấy các cụ là bậc lão thành cách mạng, là người, những vị nguyên thủ quốc gia, có công với đất nước, với dân tộc như thế. Mà khi nghỉ hưu các cụ gì? Dành thời gian 50% đọc sách là nghiên cứu về Phật học, còn 50% là kinh tế, chính trị, xã hội, vân vân. Chẳng khác gì các vua Lý, vua Trần ngày xưa, chẳng khác gì Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, cái thời cực thịnh của quốc gia, đất nước, dân tộc, cả về Phật giáo và đất nước, cái thời phong kiến ngày xưa vậy. Cho nên quý. Rồi kể cả thì không chỉ cụ Phiêu đâu, mà cụ Nguyễn Văn An bây giờ nguyên là chủ tịch quốc hội cũng thế. Cụ bảo bây giờ mỗi ngày sáng tối tôi ngồi thiền một tiếng đồng hồ. Mà ngồi thiền không phải là ngồi thiền phải để dưỡng tâm năng đâu mà ngồi thiền gì. Tôi học theo Phật Hoàng Trần Nhân Tông để ngồi thiền tĩnh tâm, để kiểm điểm lại gì, một ngày mình sống có tốt không, có đúng với lời Phật dạy không. Quý lắm các quý vị. Nếu Phật giáo không đem lại lợi gì cho dân tộc, cho đất nước, cho chúng sinh, cho người dân Việt Nam chúng ta, thì xin thưa các vị, tự Phật giáo đã bị gì? Nhân dân loại bỏ từ lâu rồi, chứ không đến bây giờ mới đến phần mấy ông gọi là tiến sĩ, lấy danh là tiến sĩ lên để phê bình, để phê phán nữa. Ngay mấy hôm sau tôi đi gặp mấy cụ giáo sư, mà gặp chính cái cụ giáo sư mà ngày xưa là viện trưởng cái viện nghiên cứu Phật, nghiên cứu tôn giáo ấy. Tôi nói với cụ, cụ ở đây có phải học trò của cụ không? Cụ bảo không, nó chưa đủ tuổi. Thì ngày xưa cụ đưa vị này lên hay là như thế nào? Tiến sĩ đấy, viện của cụ đấy, cụ là viện trưởng trước đây đấy. Bây giờ nó là trưởng phòng ấy. Ví dụ một người dân, một người làm TikTok để kiếm tiền, người ta nói, chúng tôi không nói gì. Đây một quan chức nhà nước, là trưởng phòng một viện nghiên cứu về tôn giáo, cơ quan quản lý của nhà nước, mà đi nói vu, nói vơ, nói cái kiểu như thế, nó dễ gây hiểu lầm trong dân chúng. Phải xem xét lại về tư cách, về trình độ lý luận, ở chính trị, ABC, đủ các thứ xem. Có xứng đáng là tiến sĩ không? Có xứng đáng là trưởng phòng một cái viện nghiên cứu về tôn giáo của quốc gia không? Tôi bận, tôi vẫn chưa nói cái này sâu. Tôi chỉ nói với cụ nguyên viện trưởng đấy thôi. Và nói với cụ nguyên viện trưởng đấy là cụ điện cho ông viện trưởng bây giờ. Xem đây là quan điểm của cả viện, thì tôi sẽ có ý kiến ngay và luôn. Còn nếu mà ý kiến của cá nhân thì thôi, để rồi dỗi việc. Sau thì hết cái dịp Phật đản dỗi việc thì tôi mới xử lý tiếp xem như thế nào. Ngay mấy chục phút sau, ông viện trưởng điện cho chúng tôi xin lỗi, bảo là đây không phải là ý kiến của viện, đây là ý kiến cá nhân. Khẳng định với thầy đây ý kiến cá nhân, không phải ý kiến của viện. Viện không biết gì cả, không báo cáo gì lên viện trưởng, viện phó gì cả. Và đây cá nhân họ viết, họ chịu trách nhiệm. Thì tôi bảo nếu mà như vậy thôi thì không phải là ý kiến của viện, thì bây giờ trước mắt các bác cứ bảo cái vị tiến sĩ đấy là nói với nhà báo là đem xóa cái ảnh của chùa Khai Nguyên đi. Còn cái bài viết chúng tôi không can thiệp, không dám can thiệp đấy. Đăng cái viết cái bài viết như thế, đăng ảnh chùa Khai Nguyên chúng tôi lên đấy, có phải rằng vô hình chung để cho người ta vào nói chùa Khai Nguyên chúng tôi như này như nọ kia, không đem lại lấy gì không? Mà trước khi viết, cái ông tiến sĩ đấy có lên thăm chùa Khai Nguyên, lên dự xem điều tra về chùa Khai Nguyên xây dựng để làm gì không? Nếu như ông sư ở chùa Khai Nguyên, cái ông đạo thịnh chùa Khai Nguyên xây dựng vì mục đích kiếm lợi, mục đích là hút máu nhân dân, thì tự nhân dân và tự tín đồ Phật tử đã loại bỏ ông sư chùa Khai Nguyên rồi. Còn là đem lại lợi ích hay gì hay không, cho lên mà xem. Từ già cho đến trẻ, không chỉ một vài chục người, một vài trăm người, một vài nghìn người. Họ tín kính Tam Bảo, họ phát nguyện học Phật. Và không chỉ tín kính Tam Bảo, phát nguyện học Phật, mà còn gì? Còn hàng ngày, các cụ ở già 70-80 rồi còn lôi cái quyển học đạo đức ra để làm sao? Để đọc, để tụng. Chương thứ tư trong 12 chương học đạo đức, là chương thứ tư là chương ân nặng gì nhỉ? Ân nặng quốc gia. Các cụ không chỉ đọc tụng cho biết, mà các cụ còn dạy cho các cháu, khuyên các cháu học lớp 2, lớp 3, lớp 4, thậm chí là một số các thầy cô giáo còn dạy các cháu mẫu giáo đọc gì? Đọc thuộc cái chương thứ tư ân nặng quốc gia trong bộ học đạo đức mà chúng tôi biên soạn đấy. Đem lại lợi ích gì cho đất nước hay không? Cho nhân loại hay không? Các vị là nhà học giả, những nhà nghiên cứu, có bằng cấp, có trình độ, ăn lương của nhà nước, thì phải tìm hiểu cho nó kỹ, đừng ngồi ở trong gì, trong phòng mát đó để mà viết bài, mà phỏng vấn và viết bài mà nói sai nói đúng, bàn luận đúng sai phải trái với một cái tôn giáo nó có cái lịch sử hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, mấy nghìn năm đồng hành cùng dân tộc đấy. Nói về hai chữ sinh tử là việc lớn, mà nói gì nó toát lên rộng rãi như vậy đấy các quý vị ạ. Sinh tử, hai cái việc này chúng ta thấy đấy, trong xã hội nó nhiễu nhương, nó loạn lạc như thế này, nhưng mà may mắn là chúng ta còn đang ở trong thời bình, đất nước Việt Nam thời bình đấy. Chiến tranh như một số quốc gia Trung Đông hay là châu Âu như Nga, Ukraine nữa, Palestine và Israel nữa, và tới đây có thể là cả Iran nữa, và có thể cả Mỹ và châu Âu nữa, thì nguy khôn biết bao.